Ngày 8 tháng 12 năm 1968, bản thảo này sẽ được đón nhận như một luồng sáng và như một động lực thúc đẩy yêu mến trái tim cha. Nó sẽ không bị phê bình chỉ trích. Nó sẽ xuất hiện như một tin mới, một mặt khải hợp thời về tình yêu bất di dịch của cha đối với loài người. Nó sẽ là tiếng gọi mọi người hãy hân hoan quay về với trái tim cha đang hiếu hắt vì yêu thương. Con hãy viết tất cả những điều đó. Con yêu dấu, hãy viết đi. Đây là lời hứa mới cha ban cho con hôm nay, ngày lễ của mẹ cha, đấng vô nhiễm nguyên tội. Ngày 9 tháng 12 năm 1968, con hãy mang lấy gánh nặng của cha, nghĩa là những lầm lỗi của các linh mục. Con hãy giúp cha mang gánh nặng ấy. Ở vườn cây dầu và trên núi sọ, cha đã vác gánh nặng tội lỗi của loài người cho đến tận thế. Cha chia sẻ cho con một phần rất nhỏ, đó là lầm lỗi của các linh hồn tận hiến. Chính con đã muốn điều đó, và việc con hiến thân cho họ đã làm trái tim cha tràn ngập vui mừng. Không bao giờ cha xin điều đó, vì cha luôn luôn tôn trọng tự do cha đã ban cho tạo vật. Con hãy vác lấy gánh nặng ấy để chúng ta cùng lên núi Moria, lên đồi Golgotha. Chúng ta cần phải tối tâm nếu muốn cho các linh mục trở nên ánh sáng thế gian. Cần chúng ta phải đói khát nếu muốn cho các linh mục được sống. Cần chúng ta phải bằng lòng thấy mình đầy bùn nhơ ô trọc nếu muốn cho các linh mục được trong sạch tinh tấn. Chúng ta hãy trèo lên núi sọ với nhau. Một mình con không thể lên được đâu, vì con yếu quá. Nhưng cha sẽ trợ giúp cho con. Cha vẫn luôn làm thế đối với các linh hồn quảng đại. Cha bồng họ trên tay như người mẹ bồng con thơ. Tuy nhiên các linh mục cần phải ý thức rằng chúng ta đã chịu đau khổ vì họ. Ngày 13 tháng 12 năm 1968, đời sống của con được dệt thành bởi những việc rất nhỏ mọn. Con hãy thu lấy những cọng rơm nhỏ nhất, nó sẽ trở nên vàng, rồi con hãy dâng nó theo chủ ý của con. Với những cái bé nhỏ nhất, cha làm nên những việc lớn lao nhất. Nó càng ti tiện bao nhiêu, cha càng làm nên vĩ đại bấy nhiêu. Ngày 24 tháng 12 năm 1968, con phải giải bày tất cả với cha linh hướng của con. Hãy kể cho Ngài tình cha thương xót con và những gì cha đã làm nơi con. Tâm hồn linh mục phải được phong phú hóa bằng những kinh nghiệm ấy, để trong bí tích giải tội, Ngài có thể phân phát lúa thóc đầy tay hơn cho những người đói lã, khi họ nhớ đến lòng lân tuất lớn lao là cha muốn ban cho thế hệ này. Ngày 25 tháng 12 năm 1968, ngày lễ Giáng sinh, ngồi trước máy truyền hình đợi lãnh phép lành Đức Thánh Cha ban cho Roma và thế giới, tôi nghe tiếng Chúa nói: Hỡi con, hãy loan truyền cho mọi người biết giây phút hòa bình và niềm hoan lạc, vì một thế giới mới đang chuẩn bị. Thế giới sẽ được canh tân hoàn toàn nhờ tình yêu và lượng lân tuất hải hà của cha. Vào khoảng 3 giờ chiều, Chúa lại nói với tôi: Mẹ cha đã phải có một đức tin rất lớn mới có thể nhìn nhận được cha dưới hình hài một trẻ sơ sinh, vì cha là Thiên Chúa thật của người. mà cũng là con thật của người. Ngày 28 tháng 12 năm 1968, tôi ngỡ ngàng sửng sốt, sao Chúa lại thân mật đến thế được? Người liền bảo tôi, thật vô ích khi các nhà thần học muốn tìm hiểu một số hiện tượng bí ẩn, nhưng ai cấm được Cha thân mật với những tạo vật Cha đã dựng nên, khi chính nó cũng bằng lòng sống thân mật với Cha. Cha ưa liên lạc với nó về những điều Cha muốn, và Cha thích ở với nó. Tình yêu Cha đã đặt con trong lò luyện tình yêu. Ba đạo sĩ đã theo ánh sao dẫn lối và không bị lạc đường. Linh hồn nào cũng có một ngôi sao hướng dẫn. Phúc cho linh hồn đi theo ánh sao của mình và chịu để ánh sao soi sáng cho. Ngày 1 tháng Giêng năm 1969, tôi đang ở trước máy truyền hình để nghe Đức Thánh Cha nói chuyện về ngày hòa bình thế giới. Chúa Giêsu liền nói với tôi, chúng ta đang ở trước hừng đông, báo hiệu một cuộc canh tân lạ kỳ. Hãy động viên các lực lượng trong giáo hội. Tôi xin được giải thích những lời ấy, thì Chúa Giêsu trả lời, điều con không hiểu, Đức Thánh Cha sẽ hiểu. Tôi bắt thăm để chọn vị thánh bảo hộ cho năm mới. Trong giấy thăm ghi Đức Maria mẹ giáo hội, tôi vui mừng tràn trề. Đêm đến, Đức Mẹ đã nói với tôi, con ơi, khi kẻ thù cám dỗ con, muốn làm khổ con hãy bảo nó, đã có Đức Maria mẹ giáo hội nâng đỡ ta, từ nay con hãy lấy danh hiệu ấy mà gọi mẹ, bởi vì chính con cũng hiến thân cho giáo hội rồi. Chính Đức Phaolô VI đã gắn hạt ngọc ấy vào Trừ Thiên Mẹ. Trước đây mẹ thiếu hạt ngọc đó, nên bây giờ mẹ biết ơn Ngài. Chúa Giêsu nói, sự chia rẽ, lộn xộn đã tăng thêm trong các khu vườn của giáo hội, nhưng bây giờ hạt giống đã mọc. Đây là lúc phải nhổ cỏ xấu mà kẻ thù ban đêm đã lén lút gieo trộm vào ruộng Cha. Thế giới sẽ giác ngộ dần dần. Lạy Chúa, vậy những hình phạt đã nói trong bản thảo mà thế giới tội lỗi phải chịu thì sao? Chúa Giêsu trả lời, vì ở nơi Thiên Chúa có tràn đầy tình thương và ơn cứu độ. Thiên Chúa có tình thương và ơn cứu độ dư dật, đến nỗi đủ để cứu hàng ngàn thế giới như trái đất này. Con ơi, Cha là tình thương xót đối với kẻ sống và kẻ chết. Cha là đấng giàu tình thương, tình hiền phụ đối với ai yêu mến Cha. Nhưng Cha lại là thẩm phán nghiêm nghị đối với kẻ từ chối cử chỉ yêu thương của Cha. Thỉnh thoảng, con hãy ngưng công việc đang làm để nghĩ đến một mình Cha và nói với Cha, bây giờ con phải lo việc Cha trên trời. Cha sẽ cho con biết sức mạnh của Cha và biết ai là người hướng dẫn con. Sự khốn nạn của con dù lớn lao, nhưng lòng thương xót của Cha lại vô bờ bến. Ngày 7 tháng 1 năm 1969, bình minh mọc lên soi sáng thế gian thế nào thì vườn đông của thời đại mới cũng vậy. Ngày 16 tháng Giêng năm 1969, đừng bao giờ con chấp nhận một lời nào phản đối Đức Thánh Cha, dù là bởi những người thân yêu của con, vì Cha yêu dấu Ngài bằng một tình yêu rất đặc biệt. Đây là lần thứ 3 Chúa nhắc cho tôi điều đó. Chúa Giêsu nói tiếp: Ngài là của lễ hy sinh tinh tuyền cho hòa bình thế giới. Cùng với Cha, Ngài là trung gian cho toàn thế giới, giữa Thiên Chúa và nhân loại. Lạy Chúa, con phải làm gì để đền đáp muôn hồng ân của Chúa? Con hãy yêu, yêu mến Cha luôn luôn. Con hãy chỉ nhìn Cha, chỉ nghe Cha, chỉ phục vụ Cha. Con hãy an ủi Cha trong những nỗi khổ cực Cha phải chịu, và hãy chia sẻ với Cha. Ngày 19 tháng 2 năm 1969, một hốc đá trong núi phun ra một dòng nước trong sạch mát mẻ thế nào, thì trái tim Cha cũng luôn luôn rộng mở và ban phát tình yêu cho loài người như vậy.
Thank you. Lạy Chúa Giêsu, linh mục tối cao.
Ôi linh mục,
linh mục đời đời.
Ôi linh mục,
linh mục duy nhất,
linh mục duy nhất.
Chúa đã hiến tế trên bàn thờ công giá. Chúa đấng trung gian giữa trời và đất.
Giữa trời và đất.
Để tôn thờ Cha.
Để tôn thờ Cha.
Để cứu độ trần gian.
Linh mục của Chúa.
Chúa muốn dùng con trong thân phận của con
để con
tìm cứu các sinh linh,
để con
hằng hướng tới vô biên,
để tràn
hòa tiếp nỗi yêu thương mang con tim mở ra vô cùng. Lạy Chúa Giêsu, linh mục tối cao.
Ôi linh mục.
Linh mục đời đời.
Ôi linh mục,
linh mục duy nhất,
linh mục duy nhất.
Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thông gia. Chúa đấng trung gian giữa trời và đất.
Giữa trời và đất.
Để tôn thờ Cha.
Để tôn thờ Cha.
Để cứu độ.
Ngày 19 tháng 2 năm 1969, một hốc đá trong núi phun ra một dòng nước trong sạch mát mẻ thế nào, thì trái tim Cha cũng luôn luôn rộng mở và ban phát tình yêu cho loài người như vậy. Ngày 20 tháng 2 năm 1969, việc con tận hiến cho Cha sẽ được Chúa Cha chúc phúc. Con hãy nhắc lại việc đó với Cha luôn mãi, ở mỗi nhịp tim con đập, ở từng hơi thở của con. Lạy Chúa Giêsu, bạn tình con yêu mến, con hiến thân mình cho Chúa và cho Cha trên trời làm của lễ tự nguyện hy sinh với Chúa, để canh tân đời tu và mưu cầu cho giáo hội một hàng giáo sĩ trinh trong thánh thiện. Lạy Chúa cao cả, để thánh hóa các linh hồn đã tận hiến cho Chúa, con xin đón nhận tất cả những gì mà vì lòng nhân hậu thương xót vô biên, Chúa nghĩ rằng gửi đến cho con là đích đáng và thích hợp. Đó là những thử thách, đau khổ thể xác cũng như tinh thần. Con không dựa vào sức yếu đuối của con, nhưng vào tình yêu bao la muôn đời của Chúa để cứu nhân loại. Lạy Chúa, chớ gì nhờ lửa yêu mến nồng nàn của trái tim vô nhiễm mẹ Maria, mẹ giáo hội, lời hiến dâng này được lên tới Chúa nhiều lần hơn cả số nhịp tim con đập. Vì hòa bình thế giới tùy thuộc sự thánh thiện của Kitô hữu, nên xin Chúa cho tất cả các linh mục, tu sĩ mặc lấy sự thánh thiện và sự trinh trong của Hoa Huệ, nhờ cuộc khổ nạn và cái chết bi thảm của Chúa trên thánh giá. Amen.